Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 12 tháng 4 2021. Hôm nay chúng ta học vô một bài kinh mới, bài 130, bài Thiên Sứ. Ở nơi đây thì Nanamuli ổng tổng kết rằng là Thiên Sứ có hàm nghĩa là sứ giả thiêng liêng, tức là Phật mô tả những nỗi khổ ở địa ngục đang chờ đợi kẻ làm ác sau khi chết. Và cái phần tóm tắt này rất là gọn và cũng khá ngắn, các vị đọc còn nắm được đại ý của toàn bài nha. Phật dạy chúng tỳ kheo rằng với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Ngài thấy chúng sinh chết và tái sinh tùy theo nghiệp lành dữ. Những hữu tình thành tựu thiện hạnh về thân, về lời, về ý, có chánh kiến, không phỉ báng các bậc thánh, chết tái sinh vào cõi tốt lành như cõi người, cõi trời. Tất nhiên là cái bài Thiên Sứ này, cái trọng tâm đó là những thông tin rất là chắc thực gửi đến để cho chúng ta có thể nhận diện về đời sống mà giác ngộ. Thông tin về già, về bệnh, về chết. Đó là những thông tin mà ai cũng tiếp xúc hàng ngày. Thế là nếu quý vị nhìn ra rằng là cái thông tin gần đây nhất đó là Thầy trụ trì Thiền viện Đại Đăng, Thầy mới vừa mất hôm qua. Hôm qua làm lễ nhập liệm, mất hôm kia chứ. Các vị thấy rằng là những người trẻ khỏe và có năng lực hành đạo có thể đi rất xa vài 30 năm nữa, thế nhưng mà rồi Thiên Sứ gọi thì phải đi về thôi. Đây cũng là một thông tin, như một tin tức thiêng liêng báo cho chúng ta biết rằng là đời sống này nó không có đợi chờ ai. Cũng đừng nghĩ rằng mình còn trẻ nghe, cũng đừng nghĩ lại mình rằng là người đang khỏe mạnh, không có tật bệnh chi. Thưa các vị, nói một cách giản dị dễ hiểu là như dịch corona nó có quyền sợ gáy bất cứ mọi người, trẻ già, có quyền quy chức tước, hay là người trong thế giới già lam chi. Nó tới là các vị không có khước từ được. Mời anh lên thuyền là con đò tử sinh nó cập bến là phải xuống ngay thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng cái trọng tâm bài này ta có thể học được đó là mỗi ngày nên đón nhận tin tức của Thiên Sứ gửi đến để điều thứ nhất là điều chỉnh đời sống mình. Điều thứ hai là đừng để cho một ngày trôi qua trong phí phạm. Điều thứ ba là mình chắc ăn từng ngày là ngày nào mình cũng có thể làm thành tựu, làm đầy, làm viên mãn nghiệp lành của mình. Để rồi bất ngờ Thiên Sứ có gõ cửa thì mình cũng rất là hoan hỷ. Tại vì đón ta đi thì ta sẽ xin lại một cảnh giới lành, cảnh giới cao sang hơn. Hoặc là tái lại nhân gian thì ta lại có điều kiện tu học tốt lành hơn. Và nếu mình nhìn bằng có nhìn Bồ Tát Đạo thì thưa các vị, tất cả các bậc đạo sư hoặc là các vị thầy của chúng ta trong quá khứ hoặc chúng ta cũng vậy. Nếu mình chưa viên mãn được sự nghiệp giác ngộ thì chắc chắn rằng là chúng ta vẫn phải dành cả một thì giờ tu tập tất cả những thiện nghiệp cần thiết để làm tư lương cho mình. Và chúng ta là những người tu cho nên cái từ tư lương này thì ai cũng biết cả. Tức là làm vốn liếng cho chúng ta, làm cho giàu có đời sống chúng ta, đó là cái điều rất quan trọng. Cho nên cái kinh Thiên Sứ này, thưa đại chúng rằng nó như một cái thông điệp gửi đến để cho chúng ta mỗi người đều phải tự mình quán chiếu để làm cho đời sống mình nó càng đầy mỗi ngày nha. Già thì dường như nó quanh chúng ta, bệnh thì chúng ta cũng có. Và cái chết thì nó chực chờ cho nó có sợ gì các vị đâu. Cho nên đây là những điều mà chúng ta cần khai thác. Thế là cái việc khai thác đầu tiên cũng như chúng ta từng làm đó là mình nói đến những kinh liên hệ. Các cái kinh liên hệ gần xa. Điều thứ nhất là ngay trong cái văn bản trung bộ này, liên hệ đó là trung a hàm nghe. Các vị có thể đọc kinh Thiên Sứ thứ 60 lỗi sám bốn nha. Tất nhiên chúng ta sẽ nói sự sai biệt của nó. Thế nhưng mình nêu lên mấy văn bản này trước rồi đã. Đây là kinh liên hệ gần nhất, Trung Bộ liên hệ với Trung A Hàm. Mình cũng xin thưa thật rằng là mình đọc vào kinh Trung Bộ mình không thấy hứng thú, nhưng mình đọc vào Trung A Hàm thì mình cảm thấy nó có nhiều gần gũi hơn. Có lẽ cái chất người Việt mình gần với cái nền văn học Hán Tạng. Đây là điều xin thưa thiệt nha. Thế là cái vấn đề thứ hai liên hệ xa. Đó là mình liên hệ đến Đại Chánh nha. Tức là cái vị đọc vô văn bản Hán, Đại Chánh Tân Tu á, chúng ta dùng cái từ Đại Chánh Tạng cho nó gần. Thì chúng ta tìm ra những văn bản gần chúng ta, đó là nó không phải là Trung Trung nữa, mà nó là cái ngoài Trung A Hàm, nó gồm có các kinh là Thiết Thành Nê Lê 826. Tôi không biết rằng là văn bản này được dịch hay chưa. Bốn bộ A Hàm thì đã được dịch. Thế nhưng mà những văn bản này như nó không nằm trong A Hàm. Do vậy cho nên chúng ta đa số các thầy, các sư cô đều có khả năng đọc của Hán Tạng thì các vị nên tra. Mình đã đọc thử trong Hán Tạng thì Thiết Thành Nê Lê, các vị nghe cái từ này, các vị biết là Nê Lê nghĩa là địa ngục nghe, địa ngục sắc, Thiết Thành Nê Lê. Miêu tả về cái tội hình trừng trị những người ác nghiệp trong chốn địa ngục rất ư là khủng khiếp. Văn bản thứ hai, đó là Nê Lê Kinh 907. Nội dung nó cũng gần như kinh này. Thế rồi kinh thứ ba, Diêm La Kinh, hay còn cái tên nữa là Ngũ Thiên Tử Giả. Kinh này số 828. Thưa các vị, mình chưa đọc hết ba kinh này, nhưng mà nội dung đó mình nghĩ nó có một sắc thái giống nhau. Đó là nó gần với kinh Thiên Sứ này vô cùng. Điều thứ hai, dường như những trọng tâm kinh này miêu tả về cái nỗi khổ chốn địa ngục rất hải hùng. Đây là ba kinh trong Đại Chánh Tạng, quyển 1 nha. Ngoài những văn bản này, chúng ta còn có một văn bản trong Đại Chánh Tạng, nhưng mà nó lại không nằm ở trong quyển 1 của Đại Chánh Tân Tu. Nó lại nằm ở quyển 2 của Đại Chánh Tạng. Và cái văn bản này nó thuộc về bộ Tăng Nhất A Hàm nha. 674. Bài kinh thứ tư. Và xin thưa, Đại Chánh Tạng là một văn bản dường như là nó tập trung hết tất cả những văn bản kinh Hán Tạng được dịch từ xưa tới giờ. Và cái công trình này của người Nhật họ làm, chứ người Trung Hoa thì họ có Long Tạng. Thế nhưng mà dường như cái tính khoa học của Long Tạng, một số người sử dụng bảo rằng không thể bì được cái Đại Chánh Tân Tu. Bục lục của nó rất là khó tra khảo. Đại Chánh Tạng thì rất là dễ. Và các vị có thể hình dung rằng là một quyển Đại Chánh Tạng này nó khoảng trên 1.000 trang. Một trang của nó có chia làm 3 phần, tức là 3 cột chữ như con kiến. Và một quyển như thế này nó có khi cả chừng dài 300 bài kinh như thế này. Toàn bộ nền văn học của A Hàm, thưa các vị, nó chứa không đầy 2 cuốn của Đại Chánh Tạng. Trong Đại Chánh Tạng thì nó gọi một quyển vậy là đệ nhất sách, đệ nhị sách. Mình giải thích cái này một chút để cho đại chúng mất hồn. Đệ nhất sách. Trong một sách này thì nó chia ra làm bộ nghe. Chia làm bộ. Một bộ này nó chia làm quyển. Ví dụ như bộ Bát Nhã nó gồm có 80 quyển. Rồi một bộ Pháp Hoa nó gồm có Lục Vạn Dư Ngôn Thất Trục Trang, tức là gồm có 7 quyển. Do vậy cho nên một tập như thế này, tức là một tập của đại chánh này, nó gồm có khi có là trung bộ, có khi đó là trường bộ, và có khi đó là tăng chi bộ. Cho nên thưa đại chúng rằng là mình thấy cái phần chú thích Kinh Thiên Sứ trong trung bộ, mình tìm cũng rất là cực để cho nó ra những cái thông số thế này để cung cấp cho đại chúng. Đây là nét thứ nhất mình nói về sự liên hệ. Tất nhiên điều này mình nói nó không phải thừa thãi, tại vì mình muốn gợi ý để cho các vị trong lớp học có trình độ Hán học nhất định đó, các vị đọc vô văn bản Hán. Tại vì thưa đại chúng rằng là chúng ta tới một cái tuổi mà không còn là người em bé nữa, tức là không còn là cái lớp tuổi học trò ngồi trong ghế nhà trường nữa. Các vị học một cách thụ động á, thì nó rất là lười nhác. Cho nên cái cách mà chúng ta đối chiếu, chúng ta tra khảo, chúng ta đọc thử kinh này, đối chiếu kinh kia, nó mới khơi động được cái sự đam mê tìm tòi của chúng ta. Điều thứ hai nữa, đừng nghĩ rằng là đại chánh tân tu bây giờ mình thỉnh cực nhọc nha. Không cần. Một cái đĩa đại chánh tân tu cài vô máy là các vị có được Tam Tạng Thánh Điển rồi đó. Một số huynh đệ học ở Đài Loan, thì các vị chỉ cần đại chánh tạng này bằng cái đĩa thôi, tức là cái chương trình Hán tạng bây giờ nó rất là rộng, và chúng ta đi đâu chúng ta xách cái laptop là chúng ta có một đại tạng kinh, cứ tra khảo trong đó. Điều thứ ba nữa là không có gì tuyệt vời bằng mình đọc vô văn bản Hán, tức là Hán cổ đó. Các vị sẽ có nhiều cái vốn từ để các vị sử dụng trong khi viết lách, khi nói năng. Và ở mức độ gần nhất là các vị thưởng lãm văn học, thưởng lãm văn học, thì không có cái chi bằng được cả. Cái vốn từ của mình mà nghèo, thưa đại chúng rằng khả năng thưởng lãm văn học của mình nó cũng hạn chế. Vốn từ mình giàu thì cái sinh hoạt của mình về nhiều lĩnh vực, như là mình viết lách, mình dạy học, mình trao đổi bạn bè, mình thưởng thức văn chương, vân vân, thưa các vị, rất là giàu. Cho nên mình có ý nêu những điều này để các vị tìm một cái văn bản đại chánh tân tu cài vô máy sử dụng nghe. Đa phần các vị đều tốt nghiệp cử nhân cả, có người có khi có học vị tiến sĩ rồi, cho nên cố gắng. Và mình phải tự thăng hoa mình, nuôi dưỡng mình, và không ai khích lệ mình bằng chính mình cả. Đây là điều mình nhắc để cho đại chúng lưu ý, và chúng ta nên làm điều này. Nên làm điều này. Lợi ích của nó lớn hơn rất nhiều. Những điều mình nói là lợi ích cả thôi nha. Lớn là sao? Thưa các vị, một ngày đọc một bài kinh, một ngày trầm tư một câu kinh, các vị vô hình trung làm cho chủng tử của tâm thức ta nó trưởng thành cái hạt giống của trí tuệ Như Lai, hạt giống trí tuệ mà mở ra, hạt giống phiền não lậu hoặc liền teo tóp lại, liền rơi rớt xuống. Lợi ích của nó lớn hơn nữa đó là chi? Thưa các vị, cái chủng nhân lành này gieo vô tâm thức rồi thì các vị nhất định rằng là đời đời tiếp nối cái con đường mà chúng ta đang đi dở dang. Ví dụ như thầy trụ trì Đại Đăng đó, đằng đằng 62 tuổi ra đi, nhưng mà theo mình vẫn còn trẻ nghe. Xã hội hiện tại người ta cho phép cái tuổi thọ lên tới cái ngưỡng cửa trên 100 là bình thường đó. Mà chúng ta sống tới ngần này mà đi thì hơi phí. Tại sao? Kiếm một hình hài như thế này không phải dễ. Kiếm được một hoàn cảnh để cho mình sống bình ổn, không có chiến tranh hoạn họa không phải dễ. Kiếm cái điều kiện để có chánh pháp mình học hành, những quyển kinh mình có thể thăm dò vô không phải dễ. Rồi khoác một mảnh pháp y, làm tăng làm ni không đơn giản, có khi mất nhiều đời lắm. Thế rồi mình lao sao để cho nó trôi ngang qua, rồi mình lại bắt đầu lại cuộc hành trình mới. Rồi có chắc gì trong tương lai chúng ta có mặt lại, rồi chúng ta cũng tu như lần này không? Không chắc gì đâu. Đâu có ai có duyên lành lớn mà được ấu niên xuất gia đồng chân nhập đạo đâu. Rồi cũng đâu có ai có nhân duyên mà rủ hết phong trần. Dù các vị bao nhiêu tuổi tôi không biết, nhưng mà rủ lớp phong trần của nhân gian. Khoác pháp y Như Lai là một chuyện, nó không có phải là duyên lành ít đâu nghe. Cho nên lay quay mất một đời này rồi, kiếp sau không chắc gì. Cho nên thưa các vị, mình học giáo lý vô thường thì cứ học, nhưng mà thú thật với các vị rằng mình sẽ chết lắm. Đã chết rồi lay quay kiếm lại đời sống để hành đạo là cực quá đi. Thôi kiếp này chí tình sống hết lòng để cho thành tựu sự nghiệp giác ngộ thì ăn tiền nhất. Nói theo ngôn ngữ nhà quê, ăn tiền nhất. Đây là cái nét đầu tiên. Rồi nét thứ hai, mình sẽ có một vài cái đối chiếu phần B của vấn đề. Mình sẽ có vài đối chiếu ra đây để cho đại chúng lưu ý. Đối chiếu thứ nhất là cái văn bản chúng ta học, tức là cái văn bản từ Ni Sư Trí Hải, Ni Sư Tuyển Dịch và Tổng Kết. Ở đây có một câu mà các vị nếu không đối chiếu các vị không có nhận ra. Cái phần thứ tư trong văn bản của Ni Sư Dịch ghi rằng là bắt đầu từ chỗ này trong kệ tụng dưới đây. Chép nguyên văn lời kệ do Hòa Thượng Minh Châu dịch. Rồi cái phần thứ tư La Mã kệ tụng. Với thiên nhãn thanh tịnh, Phật thấy các hữu tình chết rồi lại tái sinh tùy theo nghiệp lành dữ, vân vân. Cho tới đoạn cuối là đoạn điều này Phật thấy biết không nghe từ một ai. Thưa các vị, đoạn này là cái đoạn kệ tụng do Ni Sư viết thành rất là hay, tóm ý được phần đầu của bài kinh. Cái phần kệ tụng Ngài Minh Châu mà Ni Sư chép vô đây chỉ có một đoạn ngắn thôi nghe. Tức là từ cái câu đối với bậc hiền trí được thiên sứ báo động không bao giờ phóng dật trong diệu pháp bậc thánh. Tức là từ đó về sau cho đến bốn câu cuối thì Ni Sư gom nó lại thành một câu thôi. Đó là nếu các vị đối chiếu thì các vị sẽ nhận ra điều này. Thế rồi từ cái đối chiếu này mình gợi ý cho đại chúng nhận ra nghe. Thưa các vị, nếu các vị học kinh mà vẫn còn chưa có một cái niềm đam mê thì các vị biết rằng là tại vì ta chưa tìm ra cái cách để kích thích cái hệ thần kinh của chúng ta để nó đầy hưng phấn để nó làm việc. Ta cứ nghĩ rằng là mọi việc làm dường như là người xưa đã làm xong, cho nên mình không có thắc mắc chi. Và không động não thì thưa các vị, não mình không làm việc nha. Và mỗi lần các vị động não thì cái điều quan trọng là nó làm cho tế bào não của các vị nó sống lại, nó vận động. Và cái sự thông tuệ con người ta đâu phải là trời cho, mà nó do chính mình tự khích lệ mình nha. Cho nên các vị nên đọc văn bản của Ni Sư Trí Hải dịch và các vị đối chiếu lại với văn bản của Hòa Thượng Minh Châu dịch để thấy rằng là Ni Sư tóm cái phần đầu như thế nào, phần sau Ni Sư bảo rằng là chép từ lời của Ngài Minh Châu nhưng mà kỳ thực chỉ có phần cuối mà thôi. Đây là đối chiếu đầu tiên từ văn bản mà chúng ta đang học. Đối chiếu thứ hai, đó là Kinh Thiên Sứ trong Trung A Hàm. Thưa các vị, cái câu đầu của Trung A Hàm và cái câu đầu của Kinh Trung Bộ này, cái văn bản Thiên Sứ này giống nhau ở chỗ là Đức Thế Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân để nhìn vào cái sự sinh diệt của chúng sinh hữu tình tùy theo nghiệp mà thọ sinh. Rõ ràng như Đức Thế Tôn đang ngồi trong cái nhà hai cửa, thấy người ta đi vô, thấy người ta đi ra. Tức là hai cửa đó ví dụ như thấy con đường thiện thú và con đường ác thú. Làm lành thì nhân duyên làm lành đó sinh ra cảnh giới nào, rồi làm ác thì đọa lạc ra làm sao, những cảnh địa ngục ghê gớm ra làm sao. Chỉ có một ví dụ đó thôi. Thiên Sứ thì chỉ có một ví dụ. Trong khi Trung A Hàm, cái văn bản Kinh Thiên Sứ này, và các vị nên nhớ nghe, nó trùng tên với nhau. Trong Trung Bộ thì cũng thiên sứ, Trung A Hàm cũng dùng cái từ thiên sứ để dịch cái văn bản kinh này. Trung A Hàm thì thưa các vị lại giải thích về thiên nhãn siêu nhiên thuần tịnh của Như Lai bằng bốn cái ví dụ. Bốn ví dụ. Cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn khi đối chiếu là thế này, thưa các vị. Dường như đối với cái nền văn hóa Trung Hoa vào giai đoạn đầu, dường như là trên cái nền tảng văn hóa rất là thực dụng Khổng Tử, người ta phải vận dụng đến nhiều cái ví dụ như vậy. Tôi không biết là trong cái văn bản Sanskrit thì ra làm sao nha, mình không có cái trình độ đọc vô. Nhưng mà theo cái suy nghĩ của mình để nhìn ra vấn đề thì thế này. Cái nền tảng văn hóa Trung Hoa dường như nó khá thực dụng, cho nên vấn đề siêu hình nó không mấy gì tin. Chỉ nhìn đời sống ngay hiện tiền, cái điều này nó được minh chứng bằng cái dòng văn hóa Khổng Khâu. Đó là khi người ta hỏi ông về cái việc bên kia cõi chết, linh hồn ra làm sao, ông bảo rằng là vĩ tri sự sinh hà tri sự tử. Việc sống ta còn không biết mà, việc chết làm sao ta biết. Điều thứ hai, văn hóa Trung Hoa nó không phải là loại văn hóa siêu hình. Và nếu tính ra thì từ cái nguồn gốc phát triển của nền văn học Trung Hoa làm thành cái nôi cho sự phát triển văn minh của nó từ sông Hoàng Hà. Thưa các vị, nó không có một cái nền tảng là tư duy, trầm mặc, siêu hình giống như là văn hóa Ấn Độ. Do vậy cho nên cái vấn đề nhìn những cõi địa ngục xa xôi, thấy nhân quả tội phước, những con đường đầu thai hằng sa kiếp, dường như là họ không mấy gì đặt nặng nó. Do vậy cho nên ban đầu á, cái dòng kinh văn Trung A Hàm này vận dụng con mắt thuần tịnh siêu nhân, vận dụng tới bốn cái thí dụ, để làm bật sáng được một câu là Đức Thế Tôn là một bậc chứng tuệ giác lậu tận thông, mắt của ngài thuần tịnh siêu nhân có thể nhìn suốt cả thiên hà vũ trụ, cho nên cần tới bốn cái ví dụ như thế này để làm bật sáng một vấn đề mà trong văn học Nikaya kinh Trung Bộ chỉ dùng một thôi, Tất nhiên là có những ví dụ rất là sáng nghe, và mình gọi ra nơi đây để làm cho đại chúng tò mò đi vô nghiên cứu thử thôi. Chứ nói ra hết thì còn gì đâu hay, cho nên gọi ra thôi nghe. Đó là thứ nhất, mình nói về một vài đối chiếu. Đối chiếu thứ hai, so với bài kinh trước kia chúng ta đã học, tức là bài kinh vừa rồi mình đã học, nó cũng dính dáng với vấn đề là sinh thú hai não này. Nó có một cái nét đặc thù nữa đây, đó là chi? Mình học xong bài kinh, kinh vừa rồi, kinh gì quên mất tiêu rồi. Đọc bài kinh này rồi mình có một đối chiếu, mình thấy rằng là chúng ta đã học ngang qua một cái bài kinh chỉ nói đến nghiệp của thân, của miệng, của ý. Nếu không khéo tu tập, không khéo điều khiển nó đi về hướng ác hạnh đó thì sẽ rớt xuống cảnh giới đọa lạc. Nếu khéo tu tập, khéo điều phục thì nó hướng đến cảnh giới thăng hoa. Chỉ nói ba nghiệp của thân, của miệng, của ý thôi. Thế nhưng mà trong cái bài kinh Thiên Sứ này thì lại có tới năm phần á, thân, miệng, ý, còn phần thêm nữa là chi? Thưa các vị, là còn có tà kiến nè, hủy bán các bậc thánh. Đây là cái nét đặc thù của bài kinh này, tức là khai triển một cách tinh tế hơn. Và thưa đại chúng rằng hai cái phần này nó là nền tảng để làm thành ác nghiệp và thiện nghiệp nha. Hai cái này nó là nền tảng, một là ác, mình giải thích một chút, hai là thiện. Khi người ta có tà kiến thì người ta sẽ không ngại ngần chi quỷ bán các bậc thánh. Rồi đừng nghĩ rằng mình quy y với Đức Thế Tôn, mình học Pháp Như Lai, mình khoác Pháp phục tỳ kheo mà mình không có tà kiến nghe. Không tin nhân quả là tà kiến, không tin lời của các bậc thánh giải thoát nói thì mình cũng gọi là tà kiến nữa. Kỳ thực rằng là có những điều Mắt trần gian hạn chế, tâm thức của trần gian mình cũng hạn chế chứ không thể là thấy hết mọi thứ. Cái bức tường khoa học có thưa các vị, nó hạn chế một cách nhất định cho không thể vượt ngang qua bức tường đó. Tại vì dù sao đi nữa, tất cả những khám phá của người ta căn cứ trên cái nền tảng nhục nhãn, căn cứ trên cái đầu óc hạn chế của hữu lậu, tức là của tư duy hữu lậu nghiệp thôi. Do vậy cho nên những cái loại máy móc dù cho là có loại kính viễn vọng có thể nhìn suốt tam thiên thế giới, nhưng mà thưa các vị, nó vẫn hạn chế nhất định. Tại vì những thứ con người chế ra đó đều đặt trong cái tầm của tri thức nhất định con người, chứ không phải là tri thức của bậc siêu thế. Tri thức của phàm phu chúng ta nó trong một cái vòng tròn hữu hạn, trong cái pháp sinh diệt nhất định, trong cái chiều vô minh nó hạn chế. Do vậy cho nên anh suy nghĩ tới đâu thì tới, nhưng mà trong cái phạm vi nó như vậy thì không thể vượt thoát được. Tất nhiên có những con người có cái thiền định rất sâu, họ có cái chủ nhân từ quá khứ sâu xa, khi từ những cõi trời Quan Âm Thiên Phạm Thiên gì đó họ rất xuống đây, cho nên họ rất đặc thù. Trường hợp đó thì cũng có chứ không phải không có nghe. Thế nhưng mà thưa các vị, chưa đạt đến cái nhìn của bậc siêu thế. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là trong thế giới người tu chúng ta đừng tưởng rằng là chúng ta theo Phật, chúng ta học Phật Pháp rồi chúng ta có chánh kiến hoàn toàn. Chưa hẳn. Minh chứng là thiện tinh tỳ kheo. Thiện tinh tỳ kheo đạt đến tứ thiền, và sau khi xả thiền rồi phiền não vẫn còn sinh. Và ông nói rằng là không có niết bàn, không có cảnh giới gì cao hơn cả. Và ngang đây ông quỷ bán Đức Thế Tôn liền đọa lạc. Ai có đọc vào kinh văn thì nhớ điều này nha. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng công trình tu của ta mới có 3,721 ngày, hoặc mới lao sao một kiếp này học Phật Pháp mà chúng ta nghĩ rằng mình có chánh kiến hoàn toàn cái tam bảo. Trừ một trường hợp, đó là lòng tràn đầy khiêm hạ, luôn ngưỡng mộ, luôn học giáo pháp Như Lai, luôn vận dụng công phu tu tập từ ngày, và cái nền tảng đó là luôn có niềm tin về bậc chánh biên tri, thì các vị mới nuôi dưỡng được kiến giải của các vị dần dần đi vào chánh kiến. Cho nên hai điều này nó đối ngược lại với tà kiến là chánh kiến nha. Cái này được nuôi dưỡng bằng thánh giáo, nuôi dưỡng bằng công trình tu tập thiền định. Và mình dẫn thêm một chuyện nữa, thưa đại chúng rằng là chưa có một vị thiền sư nào thiền tọa công phu tu tập mà không nương thiện tri thức. Điều thứ hai là nếu không có thiện tri thức hiện tiền thì ông cũng phải tìm cho ra thiện tri thức để ông nương tựa. Trong thế giới mật thừa, các vị biết rằng là họ coi thầy truyền pháp cho họ là ngang với tam bảo đó. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy y với đức bổn sư của họ. Coi vị bổn sư như là Phật dạy. Tứ bảo chứ không phải tam bảo nữa. Như thầy truyền mật pháp, biểu chết là chết, biểu sống là sống. Và chánh kiến này nó được nuôi từ cái nguồn như vậy nghe. Cho nên không thiền sư nào không lấy kinh văn kề cận bên mình để làm tư lương, để làm tấm gương soi chiếu đời sống mình trong tiến trình tu tập. Thế cho nên bằng năng lực của sự cố gắng, của công phu hành trì, của sự tu tập, của sự học Phật Pháp, chúng ta mới làm cho kiến của chúng ta nó thành chánh kiến. Còn không thì nó đi ngược lại thì nó thành tà kiến nghe, mà tà kiến thì nó sinh ác pháp. Cho nên nên nhớ điều này. Và khi kiến này nó được chiếu sáng bằng năng lực tu học, bằng năng lực quấn dục của bậc thiện tri thức, thì nó đi về cái chiều hướng gần, đó là đi về chiều hướng thiện như thế này. Đây là điều thứ nhất mình nên lưu ý. Do vậy cho nên nếu chúng ta đọc và đối chiếu thì thấy trong cái bài kinh Thiên Sứ này nó có cái nét đặc thù, đó là khai thác thêm hai phần. Phần thứ tư là tà kiến, và phần thứ năm quỷ bán các bậc thánh nghe. Đây là những nét mà chúng ta nên lưu ý. Rồi mình kể ra đây một việc vô cùng là ấn tượng, nó rất là lý thú để chúng ta nhớ về những điều này. Có lần mình đã thưa với các vị rằng là lần đó ông Modi, ông mời Ngài Đạt La Lạt Ma đến và sư ông Lạt Ma đến để tổ chức cái buổi khai mạc, chuẩn bị cho cái chương trình là viết lại kịch bản làm cái bộ phim Đường Xưa Mây Trắng, tức là làm cái bộ phim Đức Thế Tôn. Tôi nghĩ các vị coi cái phim Đức Phật, các vị nhớ điều này. Ở đoạn cuối của phim Đức Phật đó, dường như ông có giới thiệu một chút về cái niềm hứng khởi để cho ông làm thành cái bộ phim lịch sử Đức Phật đó là từ cuốn Đường Xưa Mây Trắng của sư ông Hoàng Mai. Và thưa các vị, cái buổi ra mắt đó đông lắm. Tài tử điện ảnh Mỹ này dường như là tên nổi danh ở phim trường Hollywood nó đều có mặt. Tại vì nó nghĩ chắc ít nhiều gì nó cũng có thể tham dự vô một phần của cái bộ phim đó. Mình nhớ dường như có tài tử điện ảnh của Nhật nữa. Việt Nam thì một vài tên nó cũng chen chân vô. Nhưng mà chắc nếu bộ phim đó được thực hiện trên đất Mỹ hoặc là ở đâu thì coi chừng không có cửa cho người Việt Nam mình đi vô. Tại cái trình độ phim của mình dường như đạt đến cái mức độ để tranh hơn tranh thua thiên hạ không đơn giản đâu. Thế rồi mình trở lại cái chuyện mình đang nói. Thưa các vị, ông cụ Đạt La Lạt Ma hồi xưa mình rất ư là cạn cợt, mình nghe phân phớt, mình không để ý gì về chuyện phát biểu ông. Thế nhưng mà về sau dần dần mình mới khám phá rằng ôi ông già này ghê thiệt. Và khi bao nhiêu người nói về cái cuộc đời Đức Thế Tôn được biểu hiện bằng một cái sinh hoạt bình thường giữa đời sống, làm thành cái sức hút rất là lớn để có thể gây dựng nên cái nền tảng xã hội, để có thể truyền cảm hứng đạo đức đến cho thế giới trẻ và những người Tây Phương, những người chuông khoa học rất đam mê và thích thú. Ai cũng đều nói cái điều đó, gọi là điểm nhấn của cái bộ Đường Xưa Mây Trắng và của công trình làm phim Modi là điểm nhấn chỗ đó nghe. Cho nên không có vận dụng cái văn học Phật giáo Đại Thừa, phóng màu quang, hiện thần thông không có. Thế nhưng ông già Đạt La Lạt Ma, ông đặc thù, ông lên ông khen, cũng khen vậy. Thế nhưng mà ông nói rằng là với các vị thì các vị tin rằng điều đó là vô cùng hữu ích, là tuyệt vời, nhưng với tôi thì tôi vẫn tin. Đức Thế Tôn phóng màu quang, vẫn tin có thập phương Bồ Tát trong cảnh giới vô hình hiện thân. Điều này tôi rất tin. Tức là ông già đó, ông có cách nói, thấy cười cười, nhưng mà thưa các vị rất thâm sâu nghe. Rồi từ điều này chúng ta quy chiếu lại để chúng ta nhìn ra nhiều vấn đề. Thưa các vị, mình vừa nói là mắt phàm chúng ta nhìn không xuyên qua được cánh cửa. Trí lực chúng ta nhiều lắm là chúng ta chỉ hiểu được một đời thôi nghe. Rồi suy nghiệm từ nền tảng giáo lý của các bậc thánh thì tin rằng là có quá khứ, có tương lai. Và tin thì tin như vậy, nhưng mà kỳ thực ta không nhìn thấy tỏ tường. Cái con đường nghiệp nó vận hành, đưa một chúng sinh, họ ngay hiện thời, họ thọ nhận cái quả như vậy, xấu như vậy, ra đi sớm như vậy, hoặc thành công như vậy, giàu sang như vậy, của tiền như vậy, là từ cái nguồn của ác và của thiện ra làm sao mình không thấy đâu nghe. Trong khi mắt các bậc thánh, cái từ nơi đây là dùng con mắt của bậc siêu nhiên, của bậc thông tuệ, của bậc viên mãn giác, thuần tịnh siêu nhân. Thưa các vị thì thấy như là đặt cái trái cam trên lòng bàn tay, thấy tỏ tường, góc nào thấy cả, vân vân. Thưa các vị, đó là một vài đối chiếu để cho các vị thấy cái văn bản kinh thiên sứ này có hai phần này rất là quan trọng. Mình lặp lại thưa đại chúng rằng là khi chánh kiến có mặt, niềm tin của chúng ta đối với Thế Tôn vững chắc như kim cương bất hoại. Tuy nhiên nó không phải là mù mờ, không phải là cuồng tín đâu nghe. Thế rồi khi có một chút tà kiến nào len lỏi vào trong tâm thức thì thưa các vị, coi chừng là trên con đường hành đạo chúng ta tự tu thì còn có thể. Thế nhưng mà mình là những vị thầy, những vị sư cô, trách nhiệm hoằn pháp lợi sinh hướng dẫn người tu tập, mà các vị là cái con đường chánh kiến thì các vị có thể hướng dẫn người ta rất sai lầm đi về cái ác hồi nào không hay. Ví dụ gần đây Chúng ta nghe một số các thầy bài bác về cái chuyện ăn mặn ăn chay có gì quan trọng đâu. Thưa các vị, coi chừng là chúng ta cũng đang lâm vô tình trạng là thiếu học, thiếu tu, thiếu hành trì, cộng với phàm tâm, phóng túng, dung rủi cho ác nghiệp sinh sôi, cho nên chúng ta có quyền thuyết giảng về những cái phương diện nó thuộc về cái mặt bằng là nhân quả tội phước thôi, thì coi chừng cũng rất ư là tai họa. Đây là cái nét gợi ý để cho đại chúng lưu ý nha. Khi có tà kiến thì dễ dàng hủy báng các bậc thánh, hủy báng giáo pháp của các bậc thánh. Và điều này thì nó còn xa, nhưng mà gần nhất là hủy báng nhân quả tội phước. Và khi hủy báng nhân quả tội phước thì các vị dẫm bừa lên nhân quả tội phước, tu mà không tin về nhân quả tội phước cho nên vung vãi lòng ác, ác thân, ác khẩu, ác ý là chuyện nó liên tục xảy ra thôi. Khi ý có tà kiến thì ý khởi ác thì miệng nói ác và hành xử ác, đó là chuyện thường nhé. Đây là đối chiếu để cho chúng ta thấy cái tính năng quan trọng của bài kinh này. Cái phần thứ ba của chúng ta bàn một điều rất là gần gũi, đó là điều này, là cái khó khăn của chúng ta. Thế các vị, là cái khó khăn đầu tiên đó là mình chưa nói gì chuyện tu nghe. Khó khăn đầu tiên là cái chuyện học thôi, là khó khăn ở đây. Hai là khó khăn khi nhận thức, khó khăn là khởi niềm tin. Khó khăn thứ ba đó là có thể nâng cao đời sống. Đây là những cái điểm mà mình gợi ý để cho đại chúng lưu ý và chúng ta cần khắc phục ngay. Thôi kệ nó, mình học chậm chậm thôi. Kiếm chuyện dông dài nói cho nhau nghe. Những việc này nó cụ thể đây. Thưa các vị, học dường như nó không đơn giản đâu nghe. Ví dụ, học đối phó vì niềm đam mê hướng ngoại thành đạt lợi danh thì nó dễ. Thế nhưng, học để làm cho mình tăng trưởng kiến thức, học để làm giàu có đời sống mình, hay nói một cái ngôn ngữ đời thường, đó là vui mà học, vì ham hiểu biết mà học, chứ không phải học để được cái gì cả, không phải để thành công thành danh. Ngay cái chuyện học là một niềm vui. Thưa các vị, mình chưa có khả năng làm điều này. Chưa cảm thấy đọc là một loại niềm vui, học là loại niềm vui, tra cứu kinh văn là một loại niềm vui. Học một từ, hai từ Phật Pháp để làm giàu có mình là điều vô cùng lý thú. Dường như mình chưa làm được điều này. Thế nhưng, cái hướng ngược lại, mình đang nói khó khăn đây là ta không có đam mê về học thánh giáo, nhưng mà ta lại có đam mê về học thế pháp, mới là cái chuyện tức cười nhé. Nói thế không phải bài bác. Đành rằng là thế pháp, tức là cái trình độ văn học nhân gian, nó đạt đến một ngưỡng cửa nào đó thì nó giúp cho anh thăng hoa và đi vào cái cửa thánh pháp này rất ư là dễ dàng. Nắm bắt rất là dễ, từ ngữ Phật học nắm bắt rất là dễ. Có một cái trình độ văn hóa nhất định thì thưa các vị, người ta mới có thể đi vô dòng giải kinh văn được nghe. Này là ngữ, này là nghĩa, này là từ, này là cú. Và nếu các vị không thông thì các vị không thể đi vào cái dòng giải thánh giáo Như Lai được. Tại vì điều này nó rất rõ ràng thôi. Đây là thánh tuệ, chứ không phải phàm tuệ. Cho nên nó, điều thứ nhất, lọc lừa một tâm thức, nó có một cái trình độ nhất định về tri thức. Điều thứ hai, lọc lừa một tâm thức, ác nghiệp nó mỏng, nó đủ thiện nghiệp. Điều thứ ba, có một cái nhân duyên rất là lâu đời mới có thể đi vô dòng thánh giáo Như Lai được. Cho nên cái nền tảng thế pháp này nó rất là cần là như vậy. Nếu ta không có phước lành nhân gian, trí lực ta không đủ sức thì không thể thành đạt được một cái mức độ văn hóa chừng mực giữa đời đâu nghe. Sự hiểu biết nó không thể dâng lên được. không thể học được. Cái điều kiện tự nội tức là năng lực của ta không học được, điều kiện bên ngoài tức là hoàn cảnh không cho phép ta học được, vân vân. Do vậy cho nên điều đầu tiên không chối từ được. Chữ học các vị nó được xây nền trên thế pháp. Thế nhân nhìn xa, ví dụ như đến một giai đoạn này, các vị thấy rằng là đôi khi mình đam mê cái chuyện ngồi chơi mất vài tiếng đồng hồ, nói trăng nói cuội với người, gọi là tám chuyện với người, dường như mình có thể ngồi vài tiếng đồng hồ được. Thế nhưng mà ngồi im lặng bất động đọc một quyển kinh vài tiếng đồng hồ dường như là nó rất là buồn ngủ. Đây là bệnh chung nha. Ngồi coi một bộ phim nửa ngày không làm sao cả. Thế nhưng thưa các vị, những cái loại phim ảnh mà có thể hút mình được phải có ít nhiều tình tiết, phải có màu sắc, phải có nhạc điệu, vân vân. Cỡ như phim lịch sử Đức Phật thì còn hút được, chứ còn cái phim mà rời rạc cái kiểu mấy ông cụ nhà ta giảng kinh thuyết pháp thì thưa đại chúng rằng là không có sức hút. Cái lớp học quê lâm này hay lắm, còn duy trì tới hôm nay, chứ đúng ra thì rơi rớt hết. Nó là như vậy nghe, chuyện tự nhiên. Cho nên thưa các vị, bước một bước xa nữa thì các vị thấy rằng là càng hướng về chiều cao, đi những cái đoạn đường xa hơn thì các vị thấy dường như trong ta nó có một cái lực kéo lại, nó trì trệ lại. Phàm tâm thì nuôi dưỡng rất là dễ, và thánh trí thì nuôi dưỡng không có trưởng thành được. Chưa nói ai nghe, nói tự thân mình thôi. Thưa các vị, mình học cái phần mở đầu của Kinh Lăng Già, tức là Ngài Đại Huệ Bồ Tát, Ngài tán thán Đức Thế Tôn. Thế gian đi sinh diệt, du như hư không qua, trí bất đắc hữu vô, như hưng đại bi tâm. Đâu có bao nhiêu đoạn đâu, một đoạn Ngài Đại Huệ tán thán không có dài lắm. Thế nhưng học mất rất là nhiều thời giờ mới có thể thuộc được. Thuộc đây, nó hàm nghĩa rằng là ngủ vừa thức giấc đọc liền, không quên câu nào thì gọi là thuộc nghe, chứ còn đọc ẩm ừ thì nói làm chi. Từng câu hiện ra sáng rõ trong tâm thức mình, có thể viết lại chữ Hán từng câu rõ ràng thì mình mới gọi rằng đó là thuộc. Khó khăn à. Học 56 đoạn chứng đầu ca cũng vậy. Lấy bất cứ câu nào ra, bảo rằng câu này đoạn thứ mấy, mình nói cho nghe đó là đoạn thứ mấy, thì mình mới chấp nhận đây là thuộc lòng, còn chưa như vậy thì chưa thuộc. Học mất mấy tháng. Thế nhưng, thưa các vị, không cần là học hành gì cả, đọc ngang một quyển truyện nó đầy hứng thú, nó có một cái cốt truyện lâm ly thì thưa các vị mình nhớ như in. Thậm chí là những câu thoại ngữ trong đó, mà câu nào nó đầy là chấn động, nó đầy xúc động, nó đậm tình người thì thưa các vị mình lặp lại y thôi, không có khó khăn gì cả. Thế thì các vị biết rằng là phàm tâm dễ nhiễm, thánh giáo khó quân. Nhớ nghe, phàm tâm dễ nhiễm, thánh giáo khó quân. Do vậy cho nên cái dòng văn học nhân gian nó đi vô mình rất dễ. Cái dòng văn học Phật giáo nó đi vô mình không đơn giản đâu. Tự mình phải định hướng, tự mình phải quyết lòng, tự mình phải xây cho mình một cái nền, một cái chân đế. Cho nên đây là những khó khăn của chúng ta. Và mình nhìn lại mình, rồi mình nghĩ chúng ta đều như nhau, có những khó khăn nhất định là như vậy nha. Để đẩy được cái niềm đam mê học Phật Pháp lên không đơn giản đâu thưa các vị. Rồi mình kể thêm một ví dụ nữa. Cách đây vài năm mình nằm bệnh. Rồi thưa các vị, những lúc bệnh như vậy thì có một thầy, ổng hồi xưa cũng tu lộc quyển nhưng ổng ra đời rồi. Ổng rất là thương mình cho nên ổng lâu lâu đến thăm thôi. Thế là lần đó anh tới thăm, anh nghe nói mình nằm dài, anh vô trong phòng. Mình nói ôi thầy đến mà tôi không có ngồi, tôi làm biếng ngồi quá thầy. Cho nên thôi thầy cho phép mình nằm nghe, thầy ngồi chơi. Và thưa các vị vô lý để ông ngồi bên cạnh hoài ư. Cho nên gợi chuyện, và ông đó rất là thông minh. Các vị biết rằng là ông có thể kể cho mình nghe vài chục bộ phim. Phim tình cảm Mỹ nó hay ra làm sao, những tình tiết của nó sâu sắc ra làm sao. Phim tình cảm Trung Hoa, Đài Loan, Hồng Kông, Ấn Độ, nó hay nhưng mà nó không bị được ra làm sao. Rồi cái hệ chính trị xã hội Mỹ ra làm sao, hệ tiền tệ ra làm sao, dường như ông thuộc lòng hết. Nói, anh này tuyệt vời ha, cái đầu anh ghê thiệt. Và các vị biết rằng là trước 75, cái sinh hoạt chính trị của xã hội miền Nam, anh nắm như nắm theo lòng bàn tay. Sau 75, cho tới lúc anh vượt biên đi, anh cũng hiểu rất là tường tận. Thế nhưng mà mình hỏi rằng là anh ở Lộc Uyển anh tu ngần đó năm. Thế rồi anh nói cho mình nghe những cái bài kinh anh vô cùng yêu mến, những bài nhạc mà anh từng học. Anh ấy thú thật với thầy dường như là nó rất là khô đối với con này. Nó như rơm thôi, con cố gắng con ăn nhưng mà thú thật rằng là dường như chưa gắn bó được. Mà thưa các vị, thế rồi sau đó anh mất. Và ảnh ra đời do vì ảnh có nhiều cái bất mãn trong đời sống, không thể sống được trong đời chúng. Trong khi thưa các vị, với một năng lực trí tuệ như vậy, với cái sự bén nhạy, cái tâm thức nhận định như vậy, mình nghĩ, ôi cái tên này mà nó tu thì thôi, nó làm pháp sư, tuyệt vời, không ai bì được. Ký ức rất là độc đáo. Thế nhưng, gắn bó thế pháp thì dễ. Hắn nói con coi một bộ phim xong rồi con có thể kể cho thầy nghe từ đầu tới cuối. Và thưa đại chúng rằng, anh kể hay còn hơn coi phim nữa, mình đâu cần có phim. Muốn biết phim nào hay của Ấn Độ, hỏi anh nói cho nghe. Những cái phim mà nổi tiếng của anh tài tử gì gần đây ở Ấn Độ á, thưa các vị là anh coi rồi anh khen nức nở. Mình hỏi chứ tại sao cái đất nước nghèo gần chết mà nó lại có những cái tay nó có thể sính cường lại với phim trường Hollywood của Mỹ vậy? Anh nói trời thầy, hình dung rằng một đất nước tới 1 tỷ mấy trăm triệu con người làm sao không có người thông minh? Rồi anh kể ra những con người tài giỏi trên đất nước Trung Hoa, đành rằng nó là xã hội chủ nghĩa, cơ chế nó bóp như vậy, nhưng mà những con người cực kỳ tài giỏi dựng một vài cuồng phim có thể lọt vào cái giải thưởng của phim trường Hollywood, lãnh cành cọ vàng như ai, tức là lãnh Oscar như ai. Mình hỏi tại sao? Nói thì cũng như vậy, dân nó đông, trong hàng tỷ con người phải có người thông minh nhé. Tóm lại cái điều mình thưa để thưa với các vị rằng, xin xác định một câu đó là thánh pháp khó quân, phàm tâm dễ nhiễm nghe. Tâm phàm ta nhiễm vào những cái ô uế rất dễ, nhưng mà thánh giáo thì khó quân vô cùng là như vậy. Đây là cái khó đầu tiên. Nếu truy sâu xa thì thưa các vị, cái nền của tâm thức chúng ta nó có một phần là chi? Phần đó là phiền não, lậu nghiệp, ái nghiệp vân vân, cho nên những cái gì nó kích động những điều này, nuôi dưỡng những điều này thì nó đi vô rất dễ. Những điều gì làm cho nó thăng hoa, nó thanh tịnh, nó hướng thượng, thưa các vị, dường như rất khó. Cho nên làm ác rất dễ mà làm thiện không có dễ đâu nghe. Giận người ta thì dễ, tha thứ người ta không dễ đâu nghe. Ganh tị với người thì dễ, thế nhưng tùy hỷ với người thì không đơn giản, đòi hỏi cái sự cố gắng nhất định. Điều thứ hai khó khăn của chúng ta là nhận thức. Thưa các vị, chúng ta có một cái thói tật rất chung, đó là chúng ta rất ỷ lại nghe. Thưa đại chúng rằng là cái nền giáo dục của chúng ta cộng với cái sinh hoạt xã hội chúng ta nó giúp cho chúng ta càng ngày càng ỷ lại. Những quốc gia văn minh dường như nó ít cái điều này nghe. Ngay cái nền tảng sinh hoạt gia đình thôi là ta đã ỷ lại rồi nghe. Ai cũng biết rằng là văn hóa Việt Nam, con có quyền ỷ eo với bố mẹ cho tới lúc bố mẹ mất thì mới hết ỷ eo thôi. Anh 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, thế nhưng mẹ anh còn rất minh mẫn. Anh cũng có quyền về ỷ eo để xin tiền được. Và ta vẫn là đứa con của mẹ. Ngay bản chất đó là đã khác biệt rồi nghe. Ngay bé thơ, không có đứa bé nào Việt Nam mà không nằm trong chiếc võng để mẹ ậu ơ với dầu cả, nuôi ta cho tới lớn. Và thưa các vị, cho tới 20 tuổi, 30 tuổi, chúng ta vẫn được bảo bọc trong cái nôi yêu thương của bố mẹ. Cho nên mình ỷ lại. Đó là văn hóa giúp chúng ta, thế rồi xã hội chúng ta. Thưa các vị, không cần đi bỏ phiếu, không cần bầu cử gì cả. Việc đó, việc của chính quyền làm. Anh đừng có lo, nhà nước lo thôi. Cho nên những chức vụ từ chủ tịch, bí thư, Vâng, thưa các vị là thủ tướng, đều không cần các vị thò bàn tay vô và quyết định vận mệnh đất nước, không cần các vị. Thế thì trong nền giáo dục của ta, trong cái sinh hoạt xã hội của ta, trong nền chính trị của ta, nó đã vương tập thành một cái đặc tính này. Vô chùa, chuyện gì xảy ra? Ý lại luôn, hàng ngày khấn khứa cầu cạnh với Phật, đem sinh mạng của mình giao cho Đức Phật, cho nên dường như trong ta cái năng lực tự nội làm cho mình quật khởi, làm cho mình sính cường, làm cho mình hưng phấn, làm cho mình có thể cất bước ra đi và giúp cho mình ngẩng cao đầu để đầy ngạo khí sống giữa nhân gian. Dường như mình không có làm được điều này, đời sống mình nó là như vậy nhé. Do vậy cho nên trở lại cái mốc chính của vấn đề là, thưa các vị, từ ỷ lại này nó đưa đến cái nhận thức, nó làm thành cái chi, làm thành một chiều, người lớn nói ta nghe, người xưa đã bày ta làm, và không có dám lật ngược là những vấn đề, không dám đặt là những vấn đề. Cho nên tất cả những điều được thầy bảo, thầy truyền, thầy dạy, thì đặc định là chúng ta đều nạp nó vào, chứ không hề có một cái khả năng tự quyết, không có phân tích, không có lý giải, không có phản vấn. Do vậy cho nên cái nhận thức của chúng ta, thưa các vị, tự nhiên nó rất là một chiều, một chiều. Và khi nhận thức một chiều từ niềm tin người khác áp đặt, thì nó đưa đến cái chi, thưa các vị, đưa đến sự cùng tính rất dễ nghe. Cho nên khởi niềm tin thì có, nhưng mà khởi niềm tin theo cái chiều hướng đó là chi, vô cùng thụ động. Đây là cái khó khăn của chúng ta đây. Mình đọc một cuốn sách, đọc một đoạn kinh, nghe người ta giảng một bài giảng, dường như tâm thức mình nó chỉ có nhập vô, tiếp nhận, thu nạp mà không hề có những vấn đề phản vấn. Một vài con người thông tuệ nó phản vấn lại, đặt vấn đề lại. Và khi nó có được cái sự thông minh nhất định như vậy, từ cái đầu của nó, từ cái nền văn hóa nó tiếp thu, học đường của phương trời nào không biết, nó dám đặt lại vấn đề thì coi chừng ở tù thì chớ. Do vậy cho nên thưa các vị, xã hội nó cũng giúp cho nhận thức chúng ta thui chột, vì nó không muốn cho chúng ta mở cái con đường trí tuệ thắp sáng đời sống mình để dẫn dắt nhau đi dưới ánh sáng mặt trời. Nó muốn mình đi trong đêm đen thôi. Và không có gì tuyệt vời bằng một đất nước cả 80-90 triệu con người dẫn nhau đi trong đêm đen mù tối, không cần biết chữ gì, ai đi trước tôi đi theo, thế thì vô cùng yên hàn vô sự. Cái nền chính trị nào cũng muốn như vậy nghe, cơ chế độc tài như vậy, cơ chế tự do cũng không thiếu những điều này. Thế cho nên thưa các vị, nhiều nguồn nó làm cho nhận thức chúng ta thui chột, để đưa đến một cái loại niềm tin, đó là một là niềm tin cuồng tín, hai là niềm tin một chiều, ba đó là niềm tin bị người khác áp đặt. Cho nên chưa hề khởi niềm tin từ cái nền tảng trí tuệ và chánh kiến nghe. Hai điều này nó hợp lại, nó làm thành cái loại khởi tin tưởng trong các vị, thì nó mới phát sinh được cái điều cuối là nâng cao đời sống của mình lên từng ngày, nâng cao phẩm giá mình lên từng ngày. Bằng không thì ta không cách chi đổi thay được điều này. Đây là bốn ý gợi ra để các vị nhìn chung là chúng ta đều khó khăn như nhau, đều vướng vô cái tình trạng là không thể tự mình phát triển được đời sống tri thức. Cho nên dường như đôi khi mình học, nhưng mà thưa các vị, học rất là chi, rất thụ động, rất thụ động. Thụ động thì nhàm chán, nó lặp đi lặp về, nó chỉ có một việc là đón nhận, và dường như ta không có chịu vận động làm cho hệ thần kinh não chúng ta nó sống động lên. Các vị có biết rằng là người ta tổng kết có tới 13 tỷ tế bào thần kinh não nghe. Mỗi cái đầu của tất cả chúng ta đây đều sở hữu tới 13 tỷ tế bào thần kinh não. Mà dường như nó ngủ, ngủ gà, ngủ gật, ngủ say, ngủ sưa. Nó không có thức, nó không làm việc, một phần rất nhỏ thôi. Để đáp ứng với những cái môi trường sinh hoạt cần thiết để sống còn, nó thức phần đó thôi, còn những phần khác nó không chịu thức. Những con người cực kỳ thông tuệ, cái đầu họ dẫn trước thời đại cái trăm năm, những con người đó họ mới đánh thức được chừng 30-40% thôi. Chỉ có bậc Đại Giác Như Lai thì cái đầu của Ngài hoàn toàn thức giấc luôn, 13 tỷ tế bào thần kinh não nó thức hoàn toàn do vậy. Cho nên con mắt thuần tịnh siêu nhiên, cho nên Ngài mới thấy được hằng sa giới, thấy được nhân quả tội phước chúng sinh, tạo nghiệp gì sinh ra đây và mất rồi đi về đâu. Không phải tam thế nhân quả tội phước mà hằng sa nhân quả tội phước của nhiều đời nghe. Từ đời này chúng ta quy chiếu lại, thưa các vị, bài kinh Thiên Sứ này cái trọng tâm là của nền văn học A Hàm là giới thiệu để cho người Trung Hoa có niềm tin đặc thù về thánh điển Như Lai. Đây là vài ba nét chúng ta nói về những bài kinh liên hệ, bàn ra tán vào về nhiều vấn đề liên hệ đến cái phần đầu của bài học hôm nay. Giờ mình xóa phần này nghe, khai thác phần thứ hai. Thế các vị, là phần thứ hai này nó cũng còn linh tinh, chưa có đi vô nội dung nghe. Mình phải kiếm ra những cái phần này, tức là từ kinh văn hình thành những sắc thái văn hóa. Thưa đại chúng, rằng mình giải thích cái từ này, tức là mình muốn nói những sắc thái văn hóa ảnh hưởng đến dòng kinh văn Đại Thừa là một. Ảnh hưởng đến cái chi nữa? Ảnh hưởng đến văn hóa xã hội nữa nghe. Cho nên có hai nén nữa đây. Điều thứ nhất là văn học Đại Thừa. Điều thứ hai là văn hóa nhân gian. Hy vọng là các vị còn nghe chứ không đến nỗi đóng máy đi ngủ nghe. Thưa đại chúng, rằng là chúng ta đều quen với cái dòng văn học Đại Thừa, và biểu trưng nhất là một cái bộ kinh mà dường như chùa Việt Nam nào cũng trì tụng. Các vị biết bộ kinh nào? Kinh Địa Tạng. Và kinh văn nó lại liên hệ thêm một cái phần nữa là gì? Là cái phần kiến trúc, cái phần là nghi lễ, cái phần cầu cúng, cái phần ảnh tượng nghe. Tức là nó trải dài tất cả những cái sinh hoạt về lễ tiết nhân gian, niềm tin truyền thống, ảnh tượng Bồ Tát vân vân. Nó đi một dọc dài thế này, thưa các vị, từ cái đâu? Từ những quyển kinh như mình vừa nêu trong cái nền văn học A Hàm nghe. Mình nghe một số các thầy nghiên cứu nền văn học của A Hàm, của Nikaya, các thầy bài mác rất là nặng tay văn bản Bồ Tát Địa Tạng này. Và những văn bản kinh có cái màu sắc gần gần như là kinh Địa Tạng này, thưa các vị, thực ra thì nếu các thầy chịu khó nghiên cứu vô cái dòng văn học của Nikaya thì các thầy sẽ không ngạc nhiên chi về cái sự phát triển của cái dòng văn học Đại Thừa. Nó có cái sắc thái kể về 10 cửa địa ngục, tên của các vị Diêm Vương vân vân. Điều này nó là cái chuyện rất tự nhiên thôi nghe. Thì mình làm bàn thêm một điều nữa. Nếu các vị đọc vào tiểu bộ kinh thì các vị phát giác một điều rằng là thầy là thiên cung sử này, ngạ quỷ sử này, địa ngục sử. Nó có một cái chân nhất định từ cái nền văn học của Nikaya, tức là nền văn học của A Hàm, để phát triển thành cái loại văn học và tiểu bộ kinh nghe. Rồi từ cái tinh thần tiểu bộ kinh, các vị tưởng rằng nó chỉ là tập trung tất cả những cái văn liệu sau khi Thế Tôn Niết Bàn, và nó được làm thành cái loại văn học dân gian người ta truyền tụng và tập kết lại thành cái bộ tiểu bộ này ư? Không, trong đó nó vẫn có những bài kinh rất tuyệt vời. Ví dụ như trong đó có phần gọi là Pháp Cú Kinh, phần Cảm Hứng Ngữ, rất nhiều bài kinh. Thưa các vị, nó là những bài kinh rơi rớt ra từ cái nền văn học Nikaya, tức là từ nền văn học Bali, và vô hình chung người ta lượm nó sâu nó lại thành một cái thể loại văn học gọi là Pháp Cú Kinh. Nhưng mà kỳ thực trong đó không có cái chuyện là như thị ngã văn gì trong đó cả, chỉ là những câu kệ kết lại. Rồi tất cả những câu chuyện được truyền tụng trong nhân gian về vấn đề nhân quả tội phước, về vấn đề sinh thiên, về vấn đề đọa lạc địa ngục, về vấn đề hiện báo, vấn đề lai báo vân vân, thưa đại chúng, rằng là từ cái văn học tiểu bộ này. Từ điều này ta có thể nhìn rằng là nếu nền văn học Nikaya nó hình thành tiểu bộ kinh, đó là những câu chuyện dân gian kể lại được tập kết thành có cái chất đạo lý từ nền tảng ban đầu của văn học Phật giáo nguyên thủy, thì không thể tránh được rằng là có những loại văn bản kinh trong cái nền văn học của Đại Thừa cũng được sinh ra từ cái nền văn học A Hàm nhé. Cho nên có một bộ như là Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyên Kinh là như vậy. Đó là mình nói về cái cấu trúc, cái tên gọi của một văn bản hình thành. Từ một văn bản này, chúng ta nhìn ra là cả một cái dòng văn học Đại Thừa, thưa các vị. Người nghiên cứu vào văn bản học thì họ bài bác một phép, thế nhưng mà nếu nhìn sâu xa hơn thì nó đều có nguồn gốc từ cái văn bản A Hàm cả. Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Bát Nhã vân vân, thưa các vị, không có bộ nào không có cái chân trên cái nền tảng của nền văn học Nikaya hay nền văn học A Hàm đâu nghe. Cho nên đừng nghe một số các thầy họ rất ư là cục bộ, thiên kiến, họ bài bác mà chúng ta nghe, thưa các vị, nó đều có một giá trị nhất định, đều có lợi ích nhất định. Đây là điều thứ nhất, mình nói về tổng quát về những tác phẩm liên hệ đến cái dòng văn học A Hàm. Nó biểu hiện ra cái tính cách là miêu tả về những cảnh giới địa ngục thảm sầu như vậy. Cụ thể hơn, các vị đi vô nội dung của Địa Tạng Kinh thì các vị thấy là, thưa đại chúng, rằng không khác gì với những điều được triển khai trong Kinh Thiên Sứ và rất nhiều văn bản kinh liên hệ đến cái bộ Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện này nghe. Đây là điều thứ nhất, mình nói về cái văn học Đại Thừa. Nó có cái chân từ những bài kinh mà chúng ta đang học đây. Điều thứ hai, thưa các vị, cái nền văn học Kinh Văn Đại Thừa này khi nó sinh ra đầu tiên, có khi nó là một loại phương tiện pháp. Các vị có năng lực thấy được đành rằng con mắt không có siêu nhiên như Đức Thế Tôn, nhưng mà các ngài vận dụng được cái nền tảng của văn học A Hàm và hình thành nên những cái dòng văn học thế này, và cái trọng tâm để đưa cho người bình dân và những vùng văn hóa khác biệt chưa thể đạt đến cái chiều thâm sâu, chiều cao của giáo lý quyên áo Đức Phật. Cho nên dùng cái cách là diễn đạt, đem những cái ẩn dụ này lồng nó vào trong đó là đạo lý thâm sâu, nhưng mà gần nhất là để cho người bình dân, người lười biếng như chúng ta đó, có thể đi vô thiết lập cái nền tảng là có một niềm tin vững chắc với Thánh giáo Như Lai. Đây là cái dụng ý có thể, mình nói có thể thôi, tại mình đâu phải các ông đó đâu viết. Đó là dụng ý có thể ban đầu thiết lập một phương tiện để có thể phối hợp được cái dòng văn hóa của một đất nước mà Đạo Phật mới làm quen, để có thể làm thành cái sự dễ hiểu đối một số căn cơ trình độ, để có thể giúp cho người ta có niềm tin vững chắc với Tam Bảo. Thế nhưng mà cái nội dung của nó thì bên sau nó là lòng vào cái chi? Lòng vào đạo lý quyên áo. Và một số người đạt đến một trình độ tu tập, có được thiền định nhất định, có được công phu quán chiếu nhất định, có được một cái tầm tư duy ở mức độ nào đó, thì tự nhiên họ nhìn xuyên ngang qua những cái cách lý giải của Kinh Địa Tạng này, cái tầng leo lý u ẩn thâm sâu. Điều này đó là cái điều mà người xưa đã từng cài vô nghe. Và tôi nghĩ các vị đọc vào cái phần mở đầu của Địa Tạng, các vị nhận ra điều này nhé. Khi tán dương Ngài Địa Tạng đó, địa là hàm tàng, địa là khả năng dung chứa. Thậm chí rằng là ngay cái Bồ Tát Địa Tạng, hình ảnh Ngài đã là biểu tượng của cái sự đặc thù về giáo lý Đại Thừa trong đó rồi. Thế nào là ngay hình tượng Ngài biểu hiện được cái giáo lý đặc thù? Thưa các vị, Địa Tạng hàm nghĩa là tàng thức của các vị. Trong tàng thức thâm u ấy, có một vị Bồ Tát đang cầm viên Minh Châu chói sáng, chỉ cần Ngài giọng tích trượng, Chỉ cần Ngài mở bàn tay ra, ánh sáng ở viên châu đó chói lọi cái sơn hà đại địa. Chỉ cần Ngài giống tích trưởng thì cửa địa ngục liền mở toan ra. Đây là cái đạo lý thiền được cài vô. Nếu người ta đi vô con đường thiền đúng ngộ thì liễu giải điều này rất dễ. Nhưng ở một cái mức độ giải thích của chúng ta chưa cần đi đến điều đó. Chúng ta giải thích cái điều này thôi. Thưa các vị, từ cái nền văn học nó chuyển thành cái dạng văn học đáp ứng được cái văn hóa của Trung Hoa, cho nên nó hình thành những cái bộ kinh như chúng ta biết, như là Địa Tạng. Đây là một bộ tiêu biểu nha. Và khi chúng ta có được một cái bộ văn học Phật giáo Đại Thừa thế này rồi thì liền với nó đi vào cái chi? Từ văn hóa nó bước ra, đó là hình thái tín ngưỡng nha. Đầu tiên nó là ý tưởng thôi, trên cái nền tảng luận lý thôi, là bộ kinh thôi. Thế là thưa các vị, từ bộ kinh nó hình thành trong tâm thức của một cái dòng văn học dân gian. Người ta nghĩ rằng là phải có Ngài Địa Tạng. Thế là tự nhiên Ngài Địa Tạng từ tâm kinh bước ra. Bước ra rồi ông ở đâu đây? Phải có cái chỗ ông ở chứ. Thế rồi ông đặt cái trụ xứ giáo hóa ông là Cửu Hoa Sơn. Cũng vậy, từ cái nền văn học của Phật giáo Mật Thừa, khi những cái bộ kinh văn Mật Thừa của Ngài Bất Không Đại Sư Ngài dịch ra rồi, thưa các vị, từ bây giờ mới có Ngài Quan Âm, Thế Chí, Phổ Hiền, Văn Thù từ trong kinh lần lượt bước ra, mỗi ông tọa trấn một ngọn núi. Nào là Ngũ Đài Sơn, nào là Nga Mi Sơn, nào là Phổ Đà Sơn, vân vân, thưa các vị. Thế cho nên từ nền văn học thuần lý đầu tiên, nó có thể là ẩn chứa bên sau đó là cái giáo lý nguyên thâm sâu sắc của Đại Thừa, hoặc của thiền tập, hoặc của những điều tinh túy giác ngộ Đức Thế Tôn có mặt, rồi dần dần nó hạ thấp xuống một tầng, nó làm thành cái chi? Làm thành hình tượng, rồi nó đi đến là cái văn hóa dân gian, đi đến cái chi nữa? Đi đến cầu cúng lễ lại, niềm tin rất ư là bình thường phổ thông của trần thế. Và nó đi một chiều dài từ luận lý, đi đến hình thức, đi đến tổ chức, đi đến càng ngày nó lạc vô cái tình trạng là nghi lễ cầu cúng vân vân nha. Khi nó rớt xuống văn hóa dân gian thì nó hình thành cái chi? Hình thành nghi lễ nè, cầu khẩn nè. Và khi có nghi lễ, khi có cầu khẩn ở trên là nó là hình thức rồi nghe, là tượng Phật Bồ Tát sinh trưởng. Và khi nó rớt xuống một tầng văn hóa dân gian thì thưa các vị, nó không thể thoát được cái tình trạng trở thành những nghi lễ và đáp ứng với cái nhu cầu cầu khẩn. Thì thưa các vị, nó hình thành lên một cái giai cấp, gọi là giai cấp chi? Giai cấp ứng thú. Ta là người trần mắt thịt, ta đâu có năng lực gì để giao tiếp với thần linh, ta đâu có khả năng nói được cho các bậc thánh nghe đâu. Cho nên phải có những tờ sớ, phải khấn khứa, rồi phải có nghi quỷ hành trì, phải có những đàn tràng, vân vân, thưa các vị. Tất cả cái điều này nó hợp lại thành một khối để nó làm cái chi? Để làm thành cái điều kiện lợi dưỡng cho cái thành phần giáo sĩ nghe. Cái điều này nó phát sinh tự nhiên thôi. Tại sao? Thưa các vị, Thiên Chúa cũng vậy, Đạo Lão cũng vậy, chưa hề có tôn giáo nào giữa trần đời này không đi theo cái bước này nghe. Và nếu người ta định nghĩa tôn giáo, mình nói lang thang thêm một vấn đề, nó liên hệ đến cái chiều sâu, tức là chiều cao nó hạ thấp dần. Thưa các vị, người ta định nghĩa những thể loại tôn giáo, điều này dường như nếu các vị đọc Tứ Thập Nhị Chương thì các vị thấy mình có giải thích thì phải. Đầu tiên nó là bản chất, cái đó là chi? Cái đó là nghi lễ. Cái đó là chi nữa? Cái đó là hình thức. Cuối cùng là tổ chức nha. Thưa các vị, mình không phải vận dụng cái tư duy của mình để nhìn về vấn đề tôn giáo, mà mình dẫn ra một đoạn từ trong nền tảng kinh văn thì các vị nhìn ra ngay nha. Trước khi Thế Tôn Niết Bàn, nó chỉ nói căn cứ trên nền tảng kinh văn để cho các vị có thể có cái nhìn từ vấn đề này để tư duy thôi. Một số các thầy tỳ kheo bảo rằng là Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, chúng con nương tựa vào ai? Tức là một tâm lý chung xã hội Ấn Độ, xã hội Trung Hoa gì giống nhau, tức là phải có một người lãnh đạo như Đức Thế Tôn để tụi con nương về. Thế Tôn có chỉ định là ông Ca Diếp, ông A Nan ngày nào còn lại không? Khóc. Cái đó là do truyền thống thiền tông người ta đặt ra. Nhưng mà Thế Tôn thì ngài dạy rằng là lấy pháp làm thầy, lấy pháp làm kim chỉ nam, nương vào pháp hành trì thôi. Pháp là thầy, luật là thầy, không có người lãnh đạo, không có người tổ chức. Do vậy cho nên khi Đề Bà Đạt Đa đề nghị rằng là Thế Tôn già rồi, xin để cho con lãnh đạo giáo đoàn, thì ngài làm chi? Ngài không chấp nhận. Cho đến nỗi là Đề Bà Đạt Đa nổi cơn giận ra và phân rã giáo đoàn, và một trong những trọng tội như tội tăng đoàn đó là phá hoại hòa hợp tăng nghe. Thì các vị thấy rằng là khi tôn giáo lạc xuống càng ngày càng xa nguồn thì nó hình thành một loại tôn giáo tổ chức. Mà tổ chức thì thưa các vị, nó sẽ cộng vô một phần nữa là với một cái loại tâm phàm phu nghe, tâm phàm. Hai điều này từ tôn giáo tổ chức cộng với một loại phàm tâm mới tu nữa thì nó hình thành cái chi? Thưa các vị, nó hình thành một loại cơ chế đằng đằng tôn giáo, nhưng mà nếu nó đi vào cơ chế thì nó không khác gì cơ chế chính trị của xã hội cả. Tại vì phàm tâm có mặt thì tham sân si có mặt. Do vậy, thưa các vị, từ bản chất tôn giáo hàm nghĩa rằng là từ cái nguồn tự giác sống được với đạo, thành tựu giác ngộ. Do vậy cho nên cái nghi lễ nó không có phải là ghê gớm, tại vì con đường tu tập thực sự thì nghi lễ chẳng qua chỉ là một loại phương tiện dắt dẫn người, chỉ là một cái đối pháp, một cái đối pháp để điều hợp tăng đoàn, để cho sinh hoạt tăng đoàn cộng trú, hoặc là nghi lễ ngày xưa là để ôn tụng lời Phật dạy, hoặc để nhắc nhở chư tăng trẻ mới vào tu. Ví dụ như cái loại nghi lễ là trà tỳ chư tăng ngày xưa các thầy cũng tụng bài kinh về vô thường vô ngã, không có gì ghê gớm cả. Thế nhưng mà thưa các vị, nghi lễ như vậy càng ngày càng xa Phật, cho nên nó đòi hỏi là đã có nghi lễ thì chúng ta phải ăn mặc ra làm sao, phải đứng ra làm sao, phải hòa điệu ra làm sao, phải tụng cho nó đồng loạt làm sao. Cho nên nó hình thành một cái loại hình thức ban đầu rất sơ khai. Thế rồi từ hình thức này nó chảy dần về sau thì nó hình thành, thưa các vị, hình thức nó phân bố ra rất nhiều cái cộng đồng, mỗi người lại sinh hoạt theo một cách. Do vậy cho nên phải hình thành một cái tổ chức thống nhất lại. Bằng không thì người ta thấy, ôi tại sao cũng đệ tử Phật mà lại thế này, đệ tử Phật mà lại thế kia. Và khi có tổ chức thì nó đã có màu sắc chính trị vô nghe. Càng tổ chức chặt bao nhiêu thì thưa các vị, nó càng nặng nề hình thức bao nhiêu, càng quy chụp nghi lễ nghiêm túc và nặng nề bao nhiêu. Cho nên dần dần cái bản chất của tôn giáo thực sự này nó nhạt nhòa. Hay nói cái khác, thưa các vị, cái chú trọng ban đầu công trình tu đó là để thay đổi nhận thức, để thanh lọc tâm, để có thể ngay hiện thời từ định từ tuệ thành tựu giác ngộ, đoạn đức phiền não lậu hoặc, chứng nghiệm thánh trí thành tựu niết bàn. Vậy như cái vấn đề ban đầu đó mình bỏ qua bên, dần dần mình đi vào cái ngọn và rất là quan trọng cái thành phần sinh hoạt tổ chức này đây, cho nó đồng bộ nè, đi phải như thế này này, ngồi như thế này, ăn như thế này, ra đường phải nói làm sao, cư xử phải nói làm sao, dần dần nó ràng buộc lại. Tuy nhiên những điều này thưa các vị, nếu nhìn cho kỹ thì nó có một lợi ích nhất định nha. Nếu được nhìn bằng cái phương tiện, đó là một loại phương tiện bốn phần này, một hai ba ba phần này, nhìn nó bằng con mắt rằng mượn những phương tiện này để thành đạt cái sự nghiệp giác ngộ thì thưa các vị không trở ngại chi. Thế nhưng mà cái lỗi chúng ta là ta không mượn nó làm phương tiện giác ngộ, mà ta coi nó là một loại cứu cánh, cứu cánh để điều chỉnh một tổ chức đi về đúng hướng sự tu tập thì tốt. Thế nhưng mà cứu cánh đó là điều chỉnh một sinh hoạt như vậy để làm thành lợi dưỡng cho một tập thể thì thưa các vị, nó vô cùng là tai họa, tai họa. Và đa phần sinh hoạt của chúng ta bây giờ đôi khi nó là lạc vô cái tình trạng này nghe. Do vậy thưa đại chúng rằng là từ nền tảng kinh văn của Nikaya hình thành dòng văn học Đại Thừa, từ nội dung của nền văn học Đại Thừa chúng ta chỉ tiếp nhận cái phần rất thấp của phương tiện Pháp. Chúng ta ứng dụng đó vào đời sống tu tập, vào đời sống hành đạo, thì vô hình chung là thưa các vị, ta dẫn dài một chiều, đó là đi vào cái chiều hướng càng ngày đi vào nghi lễ, cầu cúng, cho nên nó trở thành một loại Phật giáo ứng phú. Phật giáo ứng phú thì thưa các vị là nó giúp cho một cộng đồng tăng lữ có được điều kiện lợi dưỡng và không làm thăng hoa được đời sống tâm thức. Đây là từ kinh văn mình nhìn về những sắc thái văn hóa, nó chuyển biến, nó hình thành cái sắc thái văn hóa xã hội và sắc thái Phật giáo như hiện tại. Tóm lại, mình có một cái tóm lại nơi đây rồi mình nghĩ nha. Tóm lại, tóm ý, nói linh tinh rồi tóm lại để cho quý cô trẻ ghi chép thì được. Từ phương tiện, thế các vị mình tóm là câu thôi, tức là từ cái phương tiện pháp ban đầu của người xưa thiết định, nó phát triển thành một loại nghi quỹ lễ tiết hành trì của chúng ta hiện tại, và nó chảy xuôi, tức là nó xuôi dòng, nó làm thành cái chi, nó làm thành một cái dòng chảy đầy lợi dưỡng, nuôi lớn, nuôi giàu một số giáo sĩ. Nó là như vậy. Đây là thực tế. Nếu chúng ta nhìn từ kinh văn Đại Thừa, thấy nó ảnh hưởng đến cái dòng văn hóa của Đạo Phật và của xã hội, thì các vị thấy là nó chảy dần như vậy. Ban đầu thì không có chuyện đó ngay, chỉ trên mặt ý tưởng thôi, quảng diễn những điều từ nền tảng kinh văn Nikaya để giúp cho thành phần trung lưu, thành phần ít hiểu biết, xây dựng niềm tin, tin nhân quả tội phước, và trong đó lòng đạo lý thượng thừa vô. Thế nhưng mà dần dần chúng ta chỉ nắm được cái phần vỏ của vấn đề, chúng ta chỉ nắm được cái phần mà hù dọa nhau. Và các vị có biết rằng là hiện tại rất nhiều nhà lam tự viện người ta còn thiết kế cả 10 cửa địa ngục để cho thiên hạ sợ, mà cứ mỗi một cửa địa ngục như vậy để một cái thùng phước xương lớn như thế này, khóa 5-7 ống khóa để làm chi? Thưa các vị, quanh quanh nó chỉ là xuôi dòng lợi dưỡng thôi nghe, xuôi dòng lợi dưỡng thôi. Mai mắn thay chúng ta học vô kinh văn và chúng ta thử phân tích vài vấn đề để các vị có thể tự mình gỡ bỏ bớt những cái lượm thượm do tâm thức mình mắc miếu, hoặc là các vị gỡ đi hết những cái thắc mắc của bao nhiêu người đối với lý giải về 10 địa ngục mà kinh văn đã nói nghe. Tới giờ rồi, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.